sao của khi thưa hở. Từng ý niệm thưa hở là sự vắng mặt của tâm trong từng ý niệm, thì thiệt ra quan niệm như vậy thì dường như là trúng mà chưa có trúng hẳn. Vị tâm của mình nó dấy lên, mình biết, nhưng mà rồi nói rằng khi lời nó dấy lên, niệm dấy lên là biết, rồi khi mà thưa hở gọi là vắng mặt của tâm, thì cái câu này nó không đúng. Bây giờ mình đặt lại, nếu muốn đừng lầm thì phải dùng cái chữ vọng tưởng với cái chữ tâm thì nó dễ hiểu hơn. Tuy nhiên vọng tưởng là biết, biết chứ không phải không biết, là đã biết là tâm, nhưng cái tâm nó hư vọng. Còn cái biết được hư vọng thì nó không có vọng tưởng, cho nên tạm gọi là tâm. Thì như vậy, nếu mà tâm niệm vọng tưởng nó giấy mình biết thì không theo, thì khi vọng tưởng không có thì lúc đó tâm cũng vẫn hiện tiền. Còn lúc vọng tưởng có, tâm cũng hiện tiền. Nếu không hiện tiền là sao biết có vọng tưởng, phải không? À, nếu không hiện tiền sao biết lúc đó không có vọng tưởng. Như vậy thì tâm nó không có vắng lúc nào, mà vắng hay có do vọng tưởng giấy hay không giấy, phải không? Vọng tưởng giấy thì thấy như có, vọng tưởng không giấy thấy như không. Chứ thực tâm biết vọng tưởng cái đó nó hằng hữu. Ở đây nói rằng sự vắng mặt của tâm thì cạch, nó không trúng. Còn cái câu thứ hai, tâm còn chấp là còn đứng trong vòng nhân quả, tâm hết chấp là vượt ra ngoài vòng nhân quả, thì câu này có thể trúng và cũng có thể cạch. Có thể trúng là khi nào hoàn toàn dứt hết phiền não, mọi vọng chấp không còn, hết vọng chấp tức là hết si mê. Hết si mê thì mới hết cái luân hồi. Còn si mê tức là còn vô minh, còn vô minh thì còn luân hồi. Nói rằng tâm mình không chấp là ra khỏi nhân quả thì cái đó không chấp cái lớn á, chứ còn cái nhỏ còn chấp, còn thấy có mình thì còn chấp, phải không? Chấp là chấp ngã, chấp ngã tức là còn vô minh. Như vậy thì nghĩ rằng tâm không có chấp thì ra khỏi luân hồi nhân quả thì cái đó không có hẳn, không có đúng hẳn. Còn tới câu thứ ba thì câu này nó hơi lỗi lầm nhiều. Lỗi lầm nhiều là nói rằng mình không chấp, mình ra khỏi dòng nhân quả, còn thấy người khác còn chấp ở trong dòng nhân quả nên thương họ, tốt đó. Nhưng mà chắc gì mình đã ra khỏi thiệt. Chắc gì mình ra khỏi thiệt, mà nghĩ mình ra khỏi thiệt thì e lầm. Thôi thì mình không chấp thì bớt khổ thì đúng, phải không? Mình không chấp là mình bớt khổ, đúng. Chứ đừng nghĩ mình không chấp là ra khỏi dòng nhân quả. Đó, quý Phật tử cẩn thận cái điều đó. Mình bớt chấp một phần là bớt khổ một phần, mà mình hết chấp thì mình hết khổ. Còn nhân quả thì Phật mà còn phải bị nạn, cái nạn gì đó, kiên thương mã mạch đó. Mà kiên thương mã mạch tức là nhân quả rồi, mà mình nói mình ra hết thì e dội quá, phải không? Không đúng với lẽ thật. Thì như vậy cho nên Phật tử này hơi dè dặt một chút, đừng nghĩ rằng mình đã ra khỏi nhân quả. Nhiều quá rồi, bây giờ còn bù lại cái người mà tôi mắc nợ cũ một chút để rồi nghỉ, còn 10 phút. Có kỳ trước có mấy Phật tử hỏi mấy câu ngắn ngắn, tôi đọc một vài câu trả lời cho quý vị nếu có mặt ở đây. Kính bạch hòa thượng, có những thắc mắc con không giải được, kính xin hòa thượng giảng giải cho con được sáng tỏ. Con nghe nói đạo không có hiển mật, nhưng pháp hành lại có hiển mật, kính xin hòa thượng giải thích cho con hiểu, con được rõ thế nào là hiển, thế nào là mật. thì cái câu hỏi này nó cũng là cái câu hỏi của người cố tu đó. Vì nói rằng đạo nó không có hiển mật, nhưng mà người hành đạo thì nó có hiển mật. Nhưng thực ra thì cái chỗ này nó có cái nghĩa thế này: chữ hiển là bày tỏ, chữ hiển là hiện ra, hiện bày ra thì gọi là hiển, mặt là ẩn kín. Cái gì mà mình gọi là ẩn kín thì gọi là những lời mật, phải không? Hay là bí mật, những cái đó là cái dấu kín. Thì Phật dạy không có cái gì là mật hết á, nhưng mà cái lời nào Phật dạy mình nghe mình hiểu á thì mình nói hiển, lời nào mà nghe không hiểu thì nói đó là mật. Cũng như người ta nói cái gì mình nghe mình biết được rồi đó, nói rõ đó, người ta nói mình nghe không được nó bí mật quá không hiểu. Thì như vậy thì cái không hiểu là mình cho đó là mật, cái hiểu thì cái đó là hiển. Như vậy thì Phật không có nói cái gì giấu mình hết á, nhưng mà tại vì mình chưa hiểu, trình độ chưa tới thì mình không hiểu thì gọi đó là mật. Mà Phật nói là nói đạo, cho nên nói đạo không có hiển, không có mật. Phật nói đều muốn cho mình biết mà tại mình chưa hiểu tới. Nói thí dụ như mình học lớp 3, lớp 4 mà rồi giờ có ông giáo sư ông dạy đại học, ông lại ông ngồi ông giảng về những cái toán, những cái hình gì ở trên trời trên mây không, mình nghe không hiểu gì hết thì nói ông hiểu mà mật. Ông đó ông nói không hiểu, chắc ông nói bí mật. Thì như vậy cái trình độ chưa tới thì không hiểu, không hiểu tức là mình nói cái đó là mật. Chứ còn đạo nó không có mật, không có hiểu. Phật nói là cốt cho mình hiểu, mình tu, tức là điều rõ ràng. Nhưng mà khi người thực hành á thì thấy cũng như có mật hay là có hiển, đó là cũng nói rằng khi mình tu, những cái gì mình tu rồi mình tới đó mình hiểu được thì cái hồi xưa chưa hiểu là mật, bây giờ hiểu rồi thì sao, nó hiển mất rồi. Thì như vậy nói hiển nó mật là một lối nói, chứ còn sự thật trên đường tu còn thấp thì cái chưa tới mình gọi là mật. Thì khi mình lên cao rồi thì mình cái mặt trước nó trở thành hiển mất rồi, nên không có cái gì cố định hiển, cố định mặt hết. Còn ở trong nhà Phật á, có chia ra mặt giáo, hiển giáo. Nói để cho quý Phật tử hiểu rõ, mặt giáo là chỉ cho người trì chú chuyên về mặt tâm đó, đó là mặt giáo. Vì câu chú không giải thích cho mình hiểu cho nên gọi là mặt. Còn hiển giáo là kinh, mình học kinh Phật dạy, quý thầy giảng rõ cho hiểu, gọi đó là hiển giáo. Hiển giáo, mật giáo. Còn cái chuyện tu thì cái gì chưa hiểu gọi là mật, hiểu rồi cái nó hiển hết trơn. Rồi một câu hỏi nữa: kính bạch hòa thượng, con đọc kinh Bảo Đàn, lục tổ dạy vô niệm, vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao, niệm là niệm chân như bản tánh. Còn từ vô niệm của pháp môn Tịnh Độ hình như con hiểu là không còn niệm, vậy là cùng một danh từ nhà Phật mà khi dùng khác nhau thì làm sao mà giảng trạch cho đúng để người hành một cách phổ thông. Thì cái này nói cũng rõ, vì lục tổ nói giải thích chữ vô niệm. Ngài giải thích vô niệm, vô là vô cái gì? Vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Nghĩa là vô là vô niệm, chữ vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Mà hai tướng vừa nãy tôi có giải thích đó, nghĩa là vì hai tướng nó không thiệt, cho nên mình không có bị kẹt trên hai tướng. Không có tâm trần lao, tức là cái tâm mà phiền não, hơn thua, phải quấy, vân vân, thì tất cả cái đó không có thì gọi đó là vô. Mà niệm là niệm chân như bản tánh, thì chữ niệm này với chữ niệm trên đó, nó khác. Mình thường nói niệm khởi. Niệm khởi là gì? Là một cái ý nghĩ dấy lên, phải không? Một ý nghĩ dấy lên gọi là niệm khởi. Thì phần cái gì có dấy lên đó, thì gọi đó là niệm. Còn chân như Phật tánh có dấy lên không? Không. Như vậy niệm chân như Phật tánh là niệm sao? Đó là ví dụ nó niệm Phật là dấy lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Bây giờ nếu mà không còn dấy niệm đó là gọi là vô niệm. Còn bây giờ niệm chân như Phật tánh là niệm sao quý Phật tử biết không? Bởi chữ niệm nó có cái nghĩa là dấy lên, mà chữ niệm cũng có nghĩa là nhớ, như kỷ niệm những cái món đồ để mình nhớ, phải không? Nhớ lại những cái gì đã qua. Thành chữ niệm có nghĩa là nhớ. Thì bây giờ mình không có chạy theo hai tướng, mình không có chạy theo các cái tâm trần lao phiền não, đó gọi là vô. Mà bây giờ mình hằng nhớ cái chân như cái Phật tánh, mình không quên nó, thì đó là niệm chân như Phật tánh. Nghĩa là không theo cái kia mà nhớ cái này, cũng như mình không có chạy theo vọng tưởng mà nhớ mình đang tỉnh, đang sáng, thì đó là niệm chân như Phật tánh là vậy. Thì dễ hiểu rồi con. Thì như vậy cái niệm này với cái niệm của tịnh độ mà nói rằng giấy niệm, niệm Phật hay là vô niệm đó, thì cái niệm nó hơi khác một chút. Thì hai bên tùy chỗ ứng dụng, chứ còn mình không thể có cái phổ thông được. Thành là Phật tử này đòi có cái phổ thông thì kiếm không ra cái phổ thông đó, mà tùy chỗ dùng những từ ngữ. Cho nên mình học chỗ nào thì phải hiểu cho sát ở chỗ nấy, chứ còn không có một cái chung cho tất cả. Như vậy thì tới đây hết giờ, đủ cho quý Phật tử nhớ rồi. Thôi để dành khi khác. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi không có giảng nhiều, mà tôi thiết nghĩ một buổi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ mà quý Phật tử nghe lãnh hội được về ứng dụng tu 1 tháng hết chưa? Hết chưa? Như vậy chắc không đòi hỏi tụi nó thêm chi nữa, thấy không? Nghĩa là cái gì mà mình tiêu thụ hết rồi mới đòi cái mới. Chưa tiêu thụ hết rồi cái mới nó e rồi nó đau một tử. Thì như vậy thì quý vị đừng đòi thêm mà ráng tiêu thụ cho hết. Thì như vậy thì quý vị ráng về ứng dụng tu. Đến đây quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngồi lâu thoa bóp cái chân chút rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe về sử của Tổ U Ba Cúc Đa. Vị tổ thứ 3 là ngài Thương Na Hòa Tu, đệ tử của ngài A Nan. Thì đọc sử của vị này chúng ta thấy có mấy điểm cần phải chú ý. Điểm thứ nhất là trước ngài tu theo ngoại đạo đã được thần thông, nhưng mà sau này khi gặp ngài A Nan liền trở về quy hướng về Phật pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rõ thần thông không phải là giải thoát. Nếu thần thông là giải thoát thì ngài được thần thông rồi, cần gì theo tổ A Nan học đạo, phải không? Như vậy thì thần thông chỉ là những cái phương tiện bên ngoài, chứ không phải là cái trọng tâm giải thoát của người tu. Do đó cho nên chúng ta tu theo Phật mà còn
say mê thành thông đó là đúng tinh thần tu Phật chưa?
Chưa.
Nghĩa là mình tu Phật là cốt giải thoát, mà thành thông không phải giải thoát. Tôi nói thí dụ quý Phật tử nghe rồi nghiệm kỹ coi. Giả sử như những người có thành thông biết bay lên trời, biết chung xuống đất, nhưng mà nếu tham sân si chưa hết á, thì còn trầm luân không? Nếu tham sân si mà chưa hết á, thì trầm luân vẫn còn, chứ chưa có hết được. Tại sao vậy? Bởi vì tham sân si là cái nhân của luân hồi sinh tử. À, nếu mình có thành thông mà không hết tham sân si thì cái luân hồi đâu có hết được. Mà thành thông là do mình luyện tập được, cho nên nó không phải là cái thiệt. Còn tham sân si thì luyện tập được không? Chỉ tự mình buông bỏ. Mình buông bỏ hết tham sân si, bây giờ giả sử ai không còn tham, không còn sân, không còn si, thì có cái gì dụ dỗ, cái gì rù quến mình được không? Còn nếu mình có thành thông mà mình còn tham sân si, bị ta dụ dỗ được không? Như vậy thì rõ ràng quá rồi. Nếu có thành thông mà chưa hết tham sân si vẫn bị dụ dỗ. Cho nên hồi xưa chúng ta đọc truyện Tàu đó, thấy mấy ông tiên tu trên núi có thành thông, có phép lạ, mà ở dưới này đồ đệ bị ai làm cái gì đó bực, cái rồi cho một người hai người gì lên nó xích cái sách quá xuống núi, thấy không? Xuống núi cái mắc họa luôn. Như vậy thì cái thành thông mà chưa hết tham sân si, gặp cái cảnh bị cám dỗ hoặc là bị kích động, cái nỗi tức lan rồi cái bị nhiễm rồi phải trầm luân. Còn nếu mình là phàm phu đây, đừng có thành thông gì hết mà không còn tham sân si, thì quý vị nghĩ có ai dụ dỗ, có ai kích động mình được không? Mà người đó có tự tại không? Hết tham sân si rồi có tự tại không? Thì có cái gì mà làm khổ là được đâu, phải không? Sở dĩ bây giờ chúng ta khổ là vì cái gì? Một là tham, muốn cái đó quá mà không được, buồn, phải không? Còn thích người ta khen mà bị họ chê, giận. Thì như vậy cái buồn cái giận là gốc cái phiền não. Mà bởi còn tham còn sân cho nên mình buồn hoài, giận hoài. Đi tới đâu nói toàn cái gì? Nói toàn cái chuyện buồn giận không à, phải không? Người đó họ ý thế lực ăn hiếp tôi, cái đó là nói cái gì? Đó là tại vì mình nghĩ mình là người hay mà bị người ta lấn hiếp, tức đã tức cho nên đi gặp ai cũng nói, phải không? Mà tức đó là gì? Là sân. Còn không thì nói mấy người đó cái làm cái gì họ cũng tìm cách họ phá hạ tôi, thất bại luôn mấy năm nay cũng tại họ phá đó. Thì cái tức giận mà đi nói vậy đó là tại cái gì? Tại cái tham, tham không được, phải không? Làm ăn muốn được nhiều của mà bị ta chặn cái làm không được, tức. Như vậy thì từ tham rồi có sân, rồi có sân rồi thì có phiền não. Cho nên rồi tất cả chúng ta nếu ngồi lại để mà nghe chuyện với nhau á, thì chúng ta nghe toàn chuyện tham chuyện sân thôi, phải không? Hoặc là thêm cái đó là si nữa. Si tức là nói cái chuyện. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, mà mình thích đi coi tướng nè, coi số nè, đi âm vinh cô vinh cậu rồi đó, là tại cái gì mà có? À, tại cái tham, muốn sao mà mình nhàn nhàn mà có của xài. Cho nên rồi mới đi cầu xin để coi có dễ được hay không. Thì cũng tại cái tham mà ra. Mà cái tham như vậy đó là nó tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái si. Phải không? Cái chuyện không thể được mà mình mong, mình muốn nó được, đó là si. Như vậy thì tham sân si nó làm cho mình quay cuồng, lẫn lộn không có bao giờ hết. Bởi vậy nên cái trọng tâm tu của đạo Phật là phải hết tham sân si. Còn nếu chưa hết thì phải giảm, À, như trường hợp quý Phật tử là giảm, chứ nói hết thì chắc chưa dám, phải không? Nhưng mà giảm, giảm tham sân si thì là giảm cái gì? À, giảm phiền não, mà giảm phiền não là giảm gì? Giảm đau khổ. Cho nên nó tu là hết đau khổ. Mà mình tu không hết đau khổ là tại sao? Tại không bớt tham sân si. Thế nếu mà bớt tham sân si thật thì hết đau khổ, không nghi ngờ gì hết. Hiểu như vậy rồi quý vị mới thấy cái lẽ thật của đạo Phật. Chứ nhiều khi mình cứ nói tôi tu Phật mấy chục năm nay mà sao khổ hoài, phải không? Khổ hoài là tại tham sân si không bớt. Không bớt thì khổ nhất định, thì không nghi ngờ. Còn nếu ai bớt được là người đã hết khổ. Thì quý vị muốn hết khổ chịu khó giảm tham sân si. Thì tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu thêm cái thành thông, cái phép lạ, nó không làm cho mình hết tham sân si, mà nhiều khi còn tăng nữa chứ. Ý mình có thành thông cho nên ai chọc tức cái thì nổi giận lên, cái là làm hùng làm hổ. Chứ còn nếu mà mình yếu đuối hơn thiên hạ thì họ chọc tức chắc mình không dám giận, sợ giận cũng không làm gì được họ. Còn mình ý mình có thành thông cho nên dễ giận mà lại cũng dễ tham nữa. Do đó cho nên cái thành thông đối với người học đạo không phải là quan trọng. Vậy mà giả sử như tôi đang giảng nói đạo đây, mà bất thành ở ngoài kia có ai đó ngồi chiếc già cái bay lên hư không, quý vị can đảm ngồi nghe tôi giảng hay chạy ra đó đảnh lễ cái gì bay lên hư không? Nói thiệt tôi nghe coi. Chắc chạy ra ngoài hết trơn, bỏ tôi ngồi mình đó mày. Đó. Bởi vì tâm người ta thì thích cái gì lạ, cái gì mà thiệt lạ đó là thích lắm. Còn cái gì mà nó rất là bình thường, nó đơn giản thì không có thích. Mà cái chân thật là cái bình thường, cái đơn giản đó. Thì cái điều đó dễ thấy quá mà. Giả sử như một người mặt mày bình thường đó, thì mình thấy mình đâu có chú ý. Mà ai môi son má phấn thì chú ý nhiều. Thì đó là tại thích cái gì nó lạ. Cái bình thường người ta coi thường à. Đó là cái con người nó là như vậy. Bởi vậy cho nên dễ bị ta lừa gạt, dễ bị những cái mà nó huyền bí đó nó đánh lừa mình. Còn đạo Phật là đạo chỉ sự thật, tìm lẽ thật, chứ không có tìm cái huyền bí. Cho nên người học Phật phải chín chắn, suy nghĩ kỹ càng mới thấy cái hay của đạo Phật. Còn nếu mình không chín chắn thì mình bị những cái huyền bí, những cái hầu nhiệm đó nó đánh lừa đi. À, bởi vậy cho nên ở đây tôi nói cái điểm quan trọng là ngài Tổ Sư Na Hòa Tu đó đã được thành thông mà rồi vẫn khép mình theo ngài A Nan học đạo đó. Thì để thấy cái quan trọng của người xưa, không phải ý mình có thành thông rồi khinh thường tất cả, mà trọng cái chân lý, trọng cái sự giải thoát, coi thường thành thông. Đó là cái điểm thứ nhất. Kế đó là cái điểm thứ hai, là cái bài kệ truyền pháp. Thì trong bài kệ truyền pháp này chúng ta thấy nó cũng na ná những bài kệ trước, là bổn lai truyền hữu pháp, truyền liễu ngôn vô pháp, các tu tự ngộ, ngộ liễu vô pháp. Thì chúng ta dịch: xưa nay truyền có pháp, truyền rồi nói không pháp, mỗi mỗi cần tự ngộ, ngộ rồi không pháp. Xưa nay truyền có pháp là nếu nói không pháp thì lấy gì truyền, phải không? Mà nói truyền á thì dường như là có pháp, nhưng mà khi truyền rồi thì nó không có pháp gì hết. Thì tôi nói lại cho quý vị thấy, giả sử tôi hiểu đạo, rồi có một người đệ tử của tôi cũng hiểu đạo như tôi, thì như vậy tôi hiểu đạo tức là tôi có đạo, có pháp. Đệ tử tôi hiểu đạo tức là cũng có pháp. Nhưng mà người đệ tử hiểu rồi, rồi ông thầy nói bây giờ thầy ấn chứng cho con chỗ hiểu đó đúng như cái hiểu của thầy. Thì nó ấn chứng chỗ hiểu của con đúng như cái hiểu của thầy, thì cái đó dường như là có pháp. Mà có không? Nó tự mình ngộ, tự mình thấy, chẳng phải đúng rồi thì vậy thôi. có cái gì để trao, để cho đâu, phải không? Nhưng mà phải có ngộ, có hiểu. Mà có ngộ có hiểu tức là có pháp, phải không? Nhưng mà tới trình mới trao tiền thì tiền rồi không có gì hết. Bây giờ ông thầy có cho mình cái gì đâu, có. Cái đó là cái tự mình nhận, tự mình hiểu. Cho nên nói là mỗi mỗi cần tự ngộ. Cái đó là mỗi người tự nhận ra, chứ không có ai nhận thế cho mình. Ngộ rồi không không pháp, khi ngộ rồi thì không có thấy cái pháp nào ngoài mình hết, phải không? Đó, cho nên không, không có một pháp nào ở ngoài mình. Đó là để nói cho cái tinh thần thiền tông, nghĩa là thấy dường như có pháp mà thật thì đó là mỗi người tự tâm tự ngộ, chứ không có ai đem đến cho mình hết. Đó là cái điểm thứ hai. Đến cái điểm thứ ba là cái chỗ khi mà ngài truyền pháp cho đệ tử là Ưu Va Cúc Đa rồi, rồi ngài Ưu Va Cúc Đa có một số đệ tử, mà đệ tử đó thì có cái tâm kiêu mạn, tự cho mình là cao, cho là quý, cho nên rồi ngài thấy ngài tới muốn cảnh tỉnh. Khi đến cảnh tỉnh thì những cái câu của ngài nói thì quý vị thấy đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi mà các đệ tử, tức là 500 người đệ tử của ngài Ưu Va Cúc Đa lười biếng mà lại khinh mạng nữa, ngài Ưu Va Cúc Đa đi vắng thì ngài đến lên tòa ngài Ưu Va Cúc Đa ngồi. Thì ngài vừa ngồi thì cái đám đệ tử thấy sao, lý đáng là nói sư ông mình về đó mà tại chưa từng biết, cho nên là thấy cái ông thầy nào mà trèo lên cái chỗ thầy mình ngồi mà ngồi thì nổi tức lên. Khi mà nổi tức lên thì coi như là bất phục, từ cái bất phục đó mới chạy báo tin cho thầy mình. Nhưng mà tới khi ngài Ưu Va Cúc Đa về thấy là thầy của mình á thì liền đảnh lễ. Nhưng mà chỗ này quý vị nghe cho thấy thật rõ, à, khi ngài thấy đệ tử của ngài Ưu Va Cúc Đa chưa có cái vẻ biết cung kính, nên ngài mới dùng tay chỉ lên hư không, liền có sữa thơm chảy xuống. Ngài bảo ngài Ưu Va Cúc Đa, ngươi biết gì chăng? Ưu Va Cúc Đa thưa chẳng biết. Cúc Đa bèn nhập chánh định để xem xét, cũng không thể hiểu. Cúc Đa thưa điềm lành này do chánh định gì xuất hiện? Đây là chánh định long phấn tán, còn cả 500 thứ chánh định như thế mà ngươi chưa biết. Chánh định của Như Lai hàng Bích Chi không thể biết, chánh định của Bích Chi hàng La Hán không thể biết, chánh định thầy ta là A Nan ta cũng không biết, nay chánh định của ta ngươi đâu thể biết. Chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thành cái câu kết thúc ngài kể tất cả cái chánh định đó. Chánh định của thầy thì trò không biết, chánh định của bậc thánh trên thì bậc thánh dưới không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ, đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thì quý vị thấy cái chỗ này nó có cái điểm quan trọng là chánh định của bậc trên thì bậc dưới không biết. Thì tại sao mà nói rằng thầy trò truyền nhau là do thầy biết người trò ngộ được cái chỗ của mình thấy, mình biết rồi mới truyền tâm ấn. Nhưng mà chánh định của thầy trò không biết là sao? Thì cái câu này quý vị nhớ một vị tổ đã nói, nghĩa là nếu học trò mà bằng thầy thì còn thua thầy nữa đức. Học trò hơn thầy mới kham gìn giữ sự nghiệp của thầy. Tại sao bằng thầy mà còn thua thầy nữa chứ? Đã bằng mà còn thua là bởi thế này. Tôi nói ví dụ, như tôi là thầy, Nhật Quang là trò. Bây giờ Nhật Quang nó thể học bằng tôi, hiểu như tôi, nhưng mà có thua tôi nửa đứt không? Tại vì nó tu sao, phải không? Hiểu thì có thể bằng, nhưng mà cái công phu tu nó là kẻ đi sau 5 năm, 10 năm thì làm sao bì được, phải không? Được cái hiểu bằng, nhưng mà cái công đức chưa bằng. Vì vậy mà cái người sau tuy có cái thấy bằng người trước mà vẫn còn thua cái đức của người trước. Nói như vậy là nói theo cái phàm tăng. Còn như những vị thánh tăng thì người thầy ngộ chứng được cái chỗ ngộ chứng cao, rồi người trò được thầy chỉ dạy ngộ chứng, nhưng mà chưa tới, chưa tới cái chỗ của thầy thì làm sao biết cái chỗ chính của thầy. Bởi vì nên nói rằng cái định của Phật thì Bồ Tát không biết, cái định của Bồ Tát thì A-la-hán không biết, vân vân. Đó là như vậy. Nói chỗ đó rồi, quý vị mới thấy chúng ta nhiều khi có những cái lầm lẫn cái tâm niệm của cái người lớn, không thể đem cái tâm niệm của người nhỏ mà lường được, phải không? Vậy đó mà mình thường thường hay đem cái tâm niệm phàm để lường cái tâm niệm thánh, phải không? Đó, ví dụ như tôi nói, có nhiều người hồi xưa đi coi phim mà Thái tử Tu Đại Ma đó, là thấy ngài bố thí vợ, bố thí con này kia, lúc đó mình tức không? Tức. Vợ con nó thương, nó dây quanh mà hy sinh cho người ta, hơi tàn nhẫn quá, phải không? Thì như vậy đó, mình thấy tàn nhẫn là tại sao? Mình thấy theo cái tâm niệm phàm của mình. Còn ngài, ngài thấy cái khó cho mà cho được mới là ít có, mới là hy hữu đó. Thì như vậy, người rất thương, người rất mến mình mà mình dám hy sinh mình cho thì cả một cái đau đớn. Đau đớn mà làm được thì đó mới là thánh chứ, phải không? Như vậy thì tâm lượng phàm thánh nó khác nhau. Mình cứ lấy cái lượng phàm mà suy cái lượng thánh thì nhiều khi nó trạch, nó không trúng. Đó là để quý vị thấy rõ cái tinh thần của người tu. Nhiều khi những cái bậc cao minh thì các ngài có những cái thấy, cái biết khác. Rồi những cái hàng học trò thấp ở dưới thì có cái thấy, có cái biết khác. Tôi nói gần nhất cái ví dụ như trường hợp ở dưới Lục Tổ, ở dưới Ngũ Tổ, thì ngài Lục Tổ là ông cư sĩ, còn ngài Thành Tú là một vị giáo thọ tăng. Mà thấy truyền y thì truyền cho ai? Ngũ Tổ truyền ai? Truyền Lục Tổ. Thì cái tâm của Ngũ Tổ với cái tâm của chúng lúc đó đó, chúng có thể hiểu tâm Ngũ Tổ không? Cho nên mới sao? Mới chạy giành lại, giật lại, phải không? Thế nếu hiểu được cái tâm của Ngũ Tổ thì có chuyện đâu mà giành giật. Thì như vậy mới thấy cái bậc trên cái tâm lượng nó khác, còn cái kẻ dưới tâm lượng nó khác. Ở dưới thì cứ tâm như nhau. Cho tới cái hạng thấp hơn chút nữa là ngài Thành Tú có chịu đi giành với Tổ Huệ Năng không? Ngài Thành Tú cũng vẫn nói à, tuy ông đó là cư sĩ chứ mà đã được thầy ta nhận đúng là cái người có khả năng truyền bá chánh pháp sau này, cho nên mới trao y, chứ đâu có buồn mới giận. Nhưng mà học trò với giận nổi tiếc thì kéo nhau đi giật lại, phải không? Đó, thì để thấy cái tâm niệm của người trên, tâm niệm người dưới nó khác biệt, nó không có gần nhau được. Hiểu chỗ đó thì mình nó không có lầm lẫn, chứ không nhiều khi quý vị dễ tức lắm. Tức là thấy sao mà ông thầy ông làm cái chuyện đó, lẽ ra phải như mình phải xử thế này mà ông xử kia của không có hay, hay là quá nhẹ đi, nó không đúng. Và đó là cái tâm niệm sai biệt, tôi giải thích cho quý vị thấy. Còn cái chỗ mà tu á, cái chỗ tu này, đây là tôi nói có thể
nhìn thẳng một số tăng ni tu thiền cũng như một ít Phật tử tu thiền, người ta hay phê bình, nói mấy người tu thiền hay ngạo mạn, không biết có đúng không? Có không? Thấy hình như cũng có. Có một ít người nói tu thiền cái là tưởng như mình thánh mất rồi, rồi hay khinh những cái người khác, hoặc là có vẻ tự cao. Cái đó là một cái sai lầm, mà cái sai lầm đó hình như cái thời của tổ Uvākūṭa đồ đệ ngài đã có cái bệnh đó. Thì bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu thiền sơ sơ rồi thấy tượng Phật cũng không lại, rồi thấy những gì đi tu hành trước mình cũng không kính dân dân. Cái đó là cái tâm ngạo mạn, do không hiểu được cái gốc, cái cội nguồn đạo đức chân chính. Cho nên ở đây tổ mới nói cái bài kệ để mà quở cái ngạo mạn. Đây tôi dịch cái bài kệ: thông suốt không kia đây, chí thánh không hay dở, người trừ tâm khinh mạng, chống được A-la-hán. Nếu người nào mà thông suốt rồi thì người đó không còn chấp kia đây, tức là mình, người, kẻ này, người nọ, tức là không còn chấp bỉ thử đó. Chí thánh không hay dở, cái bậc chí thánh không có phê bình cái hay cái dở của kẻ khác. Còn người chí phàm chí phàm thì sao? Thì hay phê bình lắm. Tại sao tôi nói chí phàm? Phàm mà đỡ đỡ thì ít phê bình, mà phàm tột này thì hay phê bình người ta lắm. Nghĩa là ngồi lại thì nói người này dày người kia kia. Chính tôi nhiều khi tôi cũng hay than ở trong đạo cũng có cái bệnh đó, hay chê người này hay khinh người kia. Nếu người đó dở mình chê thì đã đành đi, nhiều khi không phải dở hơn mình mà mình cũng cứ chê, có khi giỏi hơn mình lại chê nữa chứ. Đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên cái tâm mà chê khen hay dở đó là cái tâm khinh mạng. Mà đã có tâm khinh mạng thì người đó là phàm hay là thánh? Mà cái tâm khinh mạng nặng trầm trọng thì phàm cỡ nào? Thì tôi dùng chữ là chí phàm. Chí phàm, cái kia là chí thánh, còn cái này là chí phàm, cái phàm tột đó. Bởi vậy nên tôi thường hay nói, tôi nói đối với người tu thì đương nhiên chính cái chỗ này có một số Phật tử cũng hoang mang. Bây giờ đối với người tu, người xuất gia thì Phật tử phải nhìn như thế nào cho đúng? Nếu người đó hay, người kia dở thì mình phải làm sao? Phải khen người hay, phải khen người dở chứ sao? Phải không? Như vậy thì khen người hay, chê người dở thì ở đây nói thấy hay dở đó thì đó là chưa phải chí thánh. Thì giờ làm sao cho trúng đây? Hay là hay dở mặt người ta mà nó khổ, là Phật tử thì chư tăng gặp thì phải xá, phải kính. Mà bây giờ ông thầy nó dở quá, mình nên tính sao đây? Xá kính thì nó cũng hơi tự ái mình chút, còn không xá kính thì trái đạo lý. Quý vị nghĩ sao? Cái đó là cái rất khó xử. Nhưng mà tôi thường hay nói thế này: người tu á thì thật ra ai cũng muốn hay chứ không ai muốn dở. Nhưng mà họ có lỡ dở rồi á thì thôi, cái dở để phần cho họ, mình cứ giữ cái hay của mình đi, chứ mình đừng can thiệp cái dở của người ta. Là can thiệp cái dở của người ta rồi em mình dở theo nữa. Đó là tôi nói người tu với người tu. Còn người tu với cư sĩ thì phải có hai cái lối nhìn. Lối nhìn thứ nhất á là phải biết chống tà, phải không? Nếu người đó cùng xuất gia, cùng là cái người ở trong Phật pháp, thì mình phải biết cái người đó đang tu theo chánh pháp hay là tu theo tà pháp. phải hiểu như vậy thì mình mới phải lầm, phải không? Thì hiểu chánh hiểu tà đó có lỗi không? Không có lỗi. À, thấy người đó tu theo Phật mà không đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là không phải chánh. Còn người tu theo Phật mà đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là chánh. Thì cái không phải chánh thì gọi là tà, còn cái chánh mình gọi đó là chánh. Thì cái chánh mình theo, cái tà mình không theo. Thì như vậy đó là tốt. Còn ở trong số người chánh đó, mà người chánh đó, mà chánh cao, người chánh hơi trung trung, người chánh hơi thấp, thì mình sao? Miễn chánh là tốt rồi, cao trung hay là thấp thì cũng được, phải không? Tùy khả năng. Chứ là mình cứ nghĩ người nào tu chánh thì phải cao như nhau thì không được. Bởi vì cái trình độ, cái phước duyên của mỗi người nó có sai biệt, nó không giống nhau được, cho nên không thể nào như nhau. À, còn nếu mà mình ngồi mình cứ chê thầy này cao, thầy kia thấp, thầy kia cùng là đi trong chánh pháp, mà chê người này hay, chê người kia dở, chê người này hay, khen người này hay, chê người kia dở, thì đó là cái tâm gì? Cái tâm hay không hay, hay khen chê hay dở đó, thì cái tâm đó không tốt. À, tâm đó là tâm dễ sanh khinh mạng. Do đó cho nên quý vị phải tập hiểu rằng tất cả cái đó chúng ta không nên khen chê. Vì quý thầy có thầy thì phước duyên nhiều, tiếng ma có thầy phước duyên ít, tiếng chậm, thì tùy theo cái sự tiến của quý thầy. Mình không khen chê làm gì, thì cái đó là cái bổn phận của quý thầy. Mình cứ thấy chỗ nào đúng chánh pháp thì mình theo mình tu thì được rồi. Thì như vậy đó nó là hợp lý. Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa để quý Phật tử khỏi thắc mắc. Nếu mình là Phật tử thì đối với chư tăng chư ni mình phải có cái con mắt nhìn đâu là đúng chánh pháp, đâu là sai chánh pháp, phải không? Con mắt nhìn đó là con mắt căn bản. Rồi cái chánh thì mình theo, cái không chánh thì mình đừng theo. Còn cái thứ hai là trong số người tu chánh nhưng mà có kẻ cao người thấp thì thôi, cái đó sức của quý thầy, mình cũng đừng có khen chê chi để cho mắc phải cái lỗi sinh mạng đó. Đó là cái chỗ tôi cần nhắc nhở cho quý vị hiểu rõ, đừng có lầm lẫn. Thì hiểu được vậy rồi thì sự tu của mình nó mới không có trễ, không có bị lui sụt. Còn nếu không hiểu vậy thì dễ bị lui sụt lắm. Đó là một cái vị tổ mà tôi thấy có những cái đặc điểm để cho tất cả chúng ta học theo. Đặc điểm thứ nhất là các ngài không tự cao về thần thông. Đặc điểm thứ hai là khi truyền pháp thì không có một pháp thực để truyền, mà chính là mỗi người tự ngộ. Đặc điểm thứ ba là biết rõ cái tâm sinh mạng là cái gốc của sinh tử, cho nên khuyên dạy những người tu cái chánh định cao cả hơn hết là không sanh diệt và trụ trong đại từ, tâm cung kính nhau. Đó là cái trọng tâm của người tu phải đạt được. Đọc tiếp một vị nữa.
Tổ Ô Ba Túc Đa.
Vị tổ thứ tư là tổ Ô Ba Cúc Đa. Vị tổ này có những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải học kỹ. Cái đặc điểm đầu tiên là khi còn nhỏ, mới 12 tuổi mà ngài đã có cái duyên tham tu, mà tổ Thương Nga Hòa Tu dạy, dạy tu bằng cách nào? Nghĩa là dạy ngài khởi một cái nghĩ xấu thì bỏ một hòn sỏi đen vô trong cái hũ, khởi một cái nghĩ tốt bỏ một hòn sỏi trắng vô trong cái hũ, thì chừng nào mà đổ hũ ra thấy toàn trắng đó là tốt. Bây giờ quý vị thử thử coi, mỗi ngày đó đen nhiều hay trắng nhiều? Chừng nào mà tròn tháng rồi chọc đổ ra toàn là sỏi trắng không thì chừng đó mình vui đó, phải không? Còn nếu nửa trắng nửa đen thì chưa vui. Còn nếu mà đen tới ba phần, trắng có một phần thì sao? Thì đó là nguy rồi. Còn nếu đen 2/3, trắng 1/3 thì cũng còn dở. Đen phần nửa, trắng phần nửa đó mới nguyên bình thôi, chưa hay. Phải làm sao mà trắng nhiều hơn đen. Cái lối tu này